Một đại biểu Quốc hội Việt Nam mới đây đề xuất việc xem xét áp dụng hình thức tù tại gia, một ý tưởng được một số người ủng hộ, song cũng có nhiều người khác lo lắng rằng cách thi hành án này có thể bị lợi dụng tạo ra những bất công. Theo các báo trong nước, ông Hồ Đức Phước nêu ra ý tưởng hôm 12 tháng 11 trong một phiên thảo luận về dự luật thi hành án. Vị đại biểu của tỉnh Nghệ An được các báo như Giao thông và Việt Nam Finance trích lời nói rằng ông đề nghị nghiên cứu hình thức tù tại gia để giảm bớt áp lực quá tải trại giam, cũng như giảm áp lực chi tiêu của ngân sách nhà nước. Ông Phước, người cũng giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước, phát biểu rằng cách làm này có thể áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, các bản tin cho hay. Ngược lại, ông Phước nhấn mạnh rằng tội phạm về ma túy, tham nhũng, giết người hay tội phạm an ninh quốc gia vẫn phải cách ly với xã hội, theo các bản tin. Về quản lý tù nhân tại gia, ông Phước gợi ý việc giam giữ trong khung nhà sắt rồi giao cho gia đình chăm sóc. Còn giám thị có thể định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra. Nếu để tù nhân trốn mất, gia đình người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, một bản tin của báo Giao thông cho hay. Bên cạnh đó, bài báo cũng tường thuật rằng ông Phước còn gợi ý một cách làm khác là gắn chip điện tử để theo dõi đối tượng tù tại gia, giống một số nước khác đã làm. Tù nhân loại này sẽ chỉ được đi loanh quanh trong một khu vực nhất định, ông nói. Điều được vị đại biểu của Nghệ An cho là vấn đề quan trọng nhất trong đề xuất của ông là phải có quy trình và quy định về loại tội nào, mức án nào mới được hưởng tù tại gia. Các báo trong nước cho hay, ý tưởng của ông Phước nhận được sự đồng tình của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga. Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ phát biểu ngắn gọn với báo chí rằng đây là vấn đề mới, chúng tôi ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội và sẽ nghiên cứu. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong, người từng giữ cấp đại tá trong ngành công an, chia sẻ với VOA về nhận định của ông.
Bộ trưởng rất là thận trọng, vấn đề nó quá mới, nhưng hai rằng là nó còn lại liên quan đến vấn đề thế này, đó là liên quan đến cái văn hóa của từng nước, của từng dân tộc. Từ xưa đến nay là với tội phạm các thứ là người ngoài là cứ muốn sống vào tù nước tất cả, thế đấy bây giờ cũng cần phải thay đổi tư duy.
Qua nhiều năm làm báo cho ngành công an và hiểu biết khá rõ về các trại giam, ông Phong nói với VOA rằng ở những nơi đó có nhiều cái phức tạp nhưng ông không đi vào chi tiết, mà ông nói thêm rằng nếu để cho một số người được cải tạo tại nhà, đó cũng là một hình thức rất hay, rất nhân đạo. Trên Facebook cá nhân, vị cựu đại tá công an viết cụ thể hơn rằng nói một cách phũ phàng trần trụi thì nhà tù là nơi rèn cho những người phạm tội thêm ý chí, thêm thủ đoạn để đối phó với pháp luật. Ông cũng đưa ra quan sát cá nhân rằng đối với một số người, những năm tháng tù đã giúp cho họ ngộ ra cái giá của sự tự do, nhưng thực sự số này không phải là nhiều. Sau khi báo chí đưa tin về ý tưởng tù tại gia của đại biểu Hồ Đức Phước, những người sử dụng mạng xã hội đã có nhiều thảo luận về vấn đề này. Một số người cho rằng đại biểu Phước dường như đã nhầm lẫn giữa hình thức quản chế và hình phạt tù. Cựu đại tá Nguyễn Như Phong có cùng quan điểm, ông nói với VOA.
Có thể là nhầm lẫn đấy, quản chế tại gia khác với tù tại gia, bởi vì tù có nghĩa là anh sẽ làm một cái nhà tù ngay trong nhà nha, anh thì không nên. Nhưng mà anh như là anh đeo một cái còng hay một cái khóa ở cổ chân và quy định rằng là anh chỉ được phép đi ra lấy cái sân nhà ra ngoài được 30 mét hay là 20 mét, còn anh đi quá tức là anh đã phạm tội. Thì tôi nghĩ rằng công nghệ hoàn toàn bây giờ có thể làm được điều đó.
Gác vấn đề khái niệm nào là đúng sang một bên, trên Facebook các cuộc thảo luận trong diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân hay trên các trang cá nhân của luật sư Lê Luân, các nhà báo Hoàng Linh, Nguyễn Như Phong, nhà văn Trần Quốc Quân là các Facebooker có số lượng theo dõi đông đảo, cho thấy nhiều người lo ngại về lỗ hổng sẽ bị lợi dụng nếu tù tại gia được thi hành. Mối lo được nhiều người đề cập nhất trong số hàng trăm lời bình luận là những kẻ tội phạm có nhiều tiền, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, có thể chạy án và làm biến tướng việc thi hành án. Chưa kể bên cạnh đó là những điều còn chưa được làm rõ về trách nhiệm của giám thị và quyền được giám sát của công dân đối với vấn đề này. Nhà báo Nguyễn Như Phong có cách nhìn riêng về việc trừng trị tội phạm tham nhũng, ông nói với VOA.
Với loại tội tham nhũng thì nên có một cái cách phạt hay nhất, đó là phạt tiền. Khi người ta đã tham nhũng để người ta bằng mọi cách người ta có tiền thì đối với loại tội đấy cứ phạt tiền thật nặng, nó còn nặng hơn là đi tù. Còn nói gặp cái lần đi tù với cái loại tội đấy chả giải quyết được cái gì đâu.
Theo luật hình sự hiện nay của Việt Nam, tội tham ô và nhận hối lộ có thể nhận mức án tù thấp nhất là 2 năm, cao nhất là tử hình, tùy theo mức độ vi phạm. Đề xuất về tù tại gia của đại biểu Quốc hội Hồ Đức Phước được đưa ra trong bối cảnh mà bản thân ông mô tả với báo chí là các cơ sở giam giữ đang quá tải, tất cả các tội phạm nhẹ hay nặng đều được đưa vào các cơ sở giam giữ và ngân sách nhà nước phải chi một khoản không nhỏ cho việc này. Không có các con số chính thức được Việt Nam công bố về tổng chi phí cho việc giam giữ các tù nhân. Các nguồn khác nhau ước tính không chính thức rằng đến năm 2016, Việt Nam có xấp xỉ 200.000 tù thương phạm hoặc hình sự.
Khoảng 2 tấn cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng cuối tuần qua và chính quyền thành phố miền Trung nói nước biển vẫn đạt chuẩn theo kết quả quan trắc. Ngày 10 tháng 11, nhiều người dân Đà Nẵng phát hiện hiện tượng cá chết bốc mùi hôi thối dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành với số lượng khoảng 2 tấn theo truyền thông trong nước. Theo ghi nhận của thanh niên, xác cá dạt vào bờ biển gần 1 km, bắt đầu từ gần bãi tắm Thanh Khê và kéo dài về hướng quận Liên Chiểu. Sau đó một ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng công bố kết quả quan trắc chất lượng nước biển lấy được tại khu vực có cá chết. Theo sở này, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Vẫn theo truyền thông trong nước, các cơ quan chức năng Đà Nẵng cho rằng việc ngư dân đánh mìn, trúng luồng cá mòi là nguyên nhân dẫn đến 2 tấn cá chết cuối tuần qua. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng không phát hiện hiện tượng xả thải hay gây ô nhiễm. Tháng 4 năm 2016, việc xả thải của nhà máy thép Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh đã làm hàng trăm tấn cá chết dọc theo bờ biển 4 tỉnh miền Trung tiếp giáp với Đà Nẵng. Thảm họa này gây ảnh hưởng lớn đến công việc sản xuất và kinh doanh của ngư dân cũng như người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty Formosa nhận trách nhiệm và bị buộc đền bù 500 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam cho rằng chất thải mà nhà máy này tại Hà Tĩnh thải ra biển tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân, trong đó có 41.000 dư dân. Nhiều cuộc biểu tình của người dân ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng đã nổ ra để phản đối mức bồi thường của Formosa. Người dân tại các tỉnh này yêu cầu chính phủ đóng cửa nhà máy. Mặc dù chính phủ Việt Nam tuyên bố miền Trung đã an toàn, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng việc xả thải sẽ có tác động lâu dài trong nhiều năm.
Tòa án Australia hôm 12 tháng 11 ra lệnh tiếp tục giam giữ một giám sát viên trang trại 50 tuổi gốc Việt cho tới khi bà ra hầu tòa lần tiếp theo, vì bị coi là nghi phạm trong vụ gài kim khâu vào dâu tây đã khiến cho người tiêu dùng hoảng sợ và buộc nhà sản xuất phải thu hồi mặt hàng này. Theo Reuters, bà Mỹ Út Trinh trước đó đã bị truy tố vì liên quan tới vụ việc trên. Hãng tin AP đưa tin rằng bà Trinh là một người tị nạn gốc Việt tới Úc bằng thuyền 2 thập kỷ trước và sau đó đã trở thành công dân Australia. Người phụ nữ này bị cáo buộc gài kim khâu vào dâu tây trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 để trả thù do bất mãn tại nơi từng làm việc. Ngành sản xuất dâu tây trị giá 116 triệu đô la của Australia hồi tháng 9 vừa qua đã rúng động vì gần 200 thông báo phát hiện kim khâu cài trong dâu tây. Nhiều chuỗi siêu thị lớn đã phải thu hồi sản phẩm này vì khách hàng không mua, buộc nhiều nông dân phải đổ bỏ dâu tây giữa lúc có nhiều cảnh báo về việc nhiều cơ sở sản xuất rơi vào cảnh phá sản. Ông John Walker, một quan chức cảnh sát ở Queensland, một vùng trồng dâu tây lớn nhất của nước Úc, nơi bắt đầu cuộc khủng hoảng, nói với các phóng viên rằng đây có lẽ là một trong những vụ điều tra khó khăn nhất mà ông từng tham gia thực hiện. Cảnh sát nói rằng người phụ nữ là một giám sát viên tại một trang trại trồng hoa quả của một trong các nhãn hàng bị ảnh hưởng nhưng không cho biết cụ thể. Lần tiếp theo bà Trinh sẽ phải ra tòa là ngày 22 tháng 11. Nếu bị kết tội, người phụ nữ gốc Việt này sẽ đối mặt với 10 năm tù giam. Những nông dân trồng dâu tây đã hoan nghênh việc truy tố bà Trinh, nhưng cũng đổ lỗi cho truyền thông xã hội đã gây ra cuộc khủng hoảng đối với loại cây trồng này.